tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 96. Ngoài sự thành kính ra, tiếp tục nói, những điều mình không muốn thì không nên đem cho người. Bản thân mình không muốn người khác đối đãi như vậy thì chúng ta cũng không nên đối đãi người khác như thế. Thí dụ như chúng ta không muốn bị người khác hủy báng thì chúng ta cũng không nên đi hủy báng người khác. Chúng ta không muốn người khác ức hiếp thì chúng ta cũng không nên ức hiếp người khác. Đây là đối với hành vi ác thì không nên đem cho người. Chữ thi này là làm cho người khác, đương nhiên là không được. Việc xấu thì không nên như vậy, việc tốt cũng không nên áp đặt cho người khác, đúng không? Gọi là dạy người làm thiện, nhưng đừng đòi hỏi quá cao. Các vị khuyên họ làm thiện, nhưng vấn đề là các vị phải dùng cách mà họ có thể tiếp nhận được, thì họ mới có thể tiến dần, nâng cao từng bước. Các vị không nên trong chốc lát yêu cầu họ hiện tại phải là thánh hiền, như vậy họ sẽ khiếp sợ mà chạy mất, có đúng không? Các vị có khi nào bị khiếp sợ chưa? Dạy người làm thiện, nhưng đừng đòi hỏi quá cao. Phải xét xem sức họ có thể làm nổi không. Thực sự xem ra là đang dạy người làm điều thiện, nhưng vì sao đối phương chẳng có cách nào để tiếp nhận vậy? Là vì đã không làm theo câu những điều mình không muốn thì không nên đem cho người. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu như có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác thì nhất định có thể cảm nhận được mức độ tiếp nhận của họ. Các vị không nên áp đặt cho họ, cho nên việc áp đặt người khác là do tâm của chúng ta có vấn đề. Gọi là gì? Là tham dục. Muốn họ nghe lời của ta, muốn họ lập tức làm theo ta, điều này gọi là ý niệm khống chế. Tư tưởng của bản thân chúng ta là khống chế, điều này chính là tham cầu. Chúng ta không yêu thương bản thân mình thì không thể yêu thương người khác. Tùy thuận theo tập khí thì không thể yêu thương người khác được. Tự thương yêu mình mới có thể thương yêu người khác. Tôi đã từng gặp một người bạn. Sau khi cô ấy học xong khóa học, cô ấy biết được ở trong thịt có rất nhiều chất kháng sinh và độc tố. Cho nên cô về nói với người chồng: em muốn tốt cho anh, từ nay trở đi em sẽ không nấu thịt cho anh ăn nữa. Em muốn tốt cho anh. Có đúng không? Các vị xem lời nói thì không có sai. Nhìn lời nói và việc làm chưa chắc có thể nhìn ra được vấn đề. Nhìn vào chỗ nào thì mới có thể thấy được vấn đề. Phải nhìn thấy được vấn đề căn bản của tâm thái. Vì vậy tu học phải bắt đầu từ căn bản, là việc khởi tâm động niệm thì mới có thể phát giác được vấn đề nằm ở đâu. Kỳ thực những lời mà chúng ta nói ra, người khác nghe xong cảm thấy rất bị áp lực. Thế thì thực sự là thái độ trong tâm của chúng ta đã không đúng rồi. Nếu chúng ta tùy thuận theo tánh đức thì mọi người như đang được tắm trong gió xuân vậy, chứ không phải là rất đau khổ. Vì vậy Khổng Tử nói: gió thổi làm cỏ rạp xuống, đức hạnh quân tử như gió, đức hạnh của tiểu nhân như cỏ, Gió thổi trên cỏ thì cỏ rạp theo gió. Gió thổi qua rất dễ chịu, gió xuân thổi nhẹ nhẹ, những cây cỏ tự nhiên sẽ rạp xuống, chẳng có chút gượng ép nào. Mọi người có nghĩ đến câu chuyện nào không? Đột nhiên tôi nghĩ đến lúc còn nhỏ có xem qua một tập truyện ngụ ngôn. Đó là câu chuyện về gió bắc và mặt trời. Có một hôm gió bắc và mặt trời gặp nhau, gió bắc liền muốn so sánh bản lĩnh với mặt trời. Đột nhiên nhìn thấy một người đang đi đến, gió bắc nói với mặt trời: chúng ta cùng nhau tỉ thí, ai có thể lấy được chiếc áo khoác của anh kia trước? Gió bắc nói: tôi làm trước. Gió bắc thổi dù dù, thổi rất mãnh liệt. Gió càng thổi, người đi bộ đó càng giữ chặt chiếc áo khoác. Anh ấy càng lạnh thì càng giữ chặt chiếc áo. Nếu chúng ta chỉ muốn tốt cho người mà gây áp lực cho họ, người ta càng nghe thì càng thoái lui. Họ nhìn thấy chúng ta thì nhanh chóng tìm con đường khác để đi. Cái anh học đệ tử quy đó lại đến lớp mình nữa rồi, mau chuồn thôi. Rốt cuộc gió bắc thổi đến lúc bản thân sắp kiệt sức rồi. Nói đến chỗ này tôi rất có kinh nghiệm, tôi cũng thường nói đến mức gần kiệt sức. Còn có những lúc sắp phát cáu nữa. Tại vì sao mình nói mà họ không nghe vậy? Nhưng lúc này tôi lại không hồi quang phản chiếu, mà tùy thuận theo tập khí. Rốt cuộc không thể điều phục được tập khí, lại có mấy câu bực bội, vậy thì phiền phức rồi, đã kết oán với người rồi. Vì vậy trong giáo huấn của tổ tiên 4.500 năm, có một điểm gọi là trất vọng, nghĩa là phải điều phục được cảm xúc. Công phu này rất quan trọng. Làm chủ cảm xúc mới có thể làm chủ được tương lai. Không thể làm chủ được cảm xúc thì nhất định sẽ hủy hoại tương lai. Rốt cuộc chẳng có cách nào. Gió cũng không còn sức để thổi nữa, đành phải để cho mặt trời ra tay. Mặt trời cũng không vội vàng, truyền hơi nóng đến. Chẳng bao lâu sau, người đó tự nhiên cởi chiếc áo ra, chiếc áo khoác được cởi ra. Mọi người nên biết, người hiện nay nhất định cần phải có một giai đoạn sống chung và quan sát thì niềm tin mới được xây dựng. Niềm tin vẫn chưa đủ, các vị có nói nhiều đi nữa, chưa chắc họ nghe lọt vào tai. Chúng tôi vừa lật đến câu 101. Tử Hạ nói: người quân tử lúc đang ở địa vị, trước tiên phải lấy được lòng tín nhiệm của dân chúng, sau đó mới có thể sai khiến dân chúng làm việc. Nếu chưa lấy được lòng tin, dân chúng sẽ cho là đang ngược đãi họ. Điều này chính là sự hiểu rõ nhân tình xử lý. Khi quân tử đang tại vị, trước tiên cần phải lấy được sự tín nhiệm của dân chúng, sau đó mới sai khiến dân chúng làm việc. Chúng tôi giảng đến chỗ này liền nhớ đến Đại Vũ trước đây. Khi ông bố trí việc làm cho dân chúng thì đều khiến cho dân chúng hiểu được là ông làm những việc này đều là vì cuộc sống của nhân dân. Vì thế người dân làm việc rất tích cực, bởi vì họ biết là tất cả mọi nỗ lực đều có thể mang đến cho họ sự giàu sang và hạnh phúc. Có được sự nhận thức và tín nhiệm như vậy thì nhân dân sẽ không hiểu lầm là cấp trên đang bóc lột họ. Nếu như chưa giành được sự tín nhiệm thì người dân sẽ cho rằng họ đang bị ngược đãi. Có tín nhiệm rồi, sau đó mới khuyên can. Khi quân tử khuyên người, hoặc giả là ở vị trí bề tôi, thì trước tiên nên chiếm được sự tín nhiệm của lãnh đạo hoặc của người khác, sau đó mới khuyên răng. Nếu chưa có được sự tín nhiệm mà đi khuyên răng, thì có thể đối phương hay lãnh đạo sẽ cho là: ông làm sao cứ soi bói khuyết điểm của tôi vậy? Hay là ông không ưa tôi nên hủy bán tôi? Như vậy chúng ta vì muốn tốt cho họ nhưng không đạt được mục đích. Được rồi, như vậy cần phải xây dựng sự tín nhiệm. Xây dựng sự tín nhiệm như thế nào? Chúng ta vừa học xong Nhan Hồi hỏi về chuyện nhân đức, các vị có học hay chưa? Học rồi à? Nhan Hồi có một thái độ, làm sao để bắt đầu thực hiện? Có hay không? Thỉnh vấn kỳ mục. Còn phải bắt đầu làm từ chỗ nào vậy? Chúng ta đã biết sau khi có được sự tín nhiệm thì mới có thể khuyên răng. Tiến thêm bước nữa, làm sao có được sự tín nhiệm? Các vị phải cống hiến, phải yêu thương họ thì mới xây dựng được sự tín nhiệm này. Mọi người có ai có kinh nghiệm, càng yêu thương chăm sóc người khác thì họ càng rời xa bạn không? Có. Tâm của chúng ta đều có nỗi khổ này. Đó chính là lúc người ta sắp khai ngộ. Thông thường lúc con người đau khổ nhất có thể là lúc các vị sắp khai ngộ rồi. Các vị khổ đến như vậy, không muốn làm việc này nữa, không muốn tiếp tục khổ như vậy nữa. Ý niệm vừa chuyển, có lẽ nên buông bỏ sự chấp trước đi. Khổ từ đâu đến vậy? Họ đã không thể tiếp nhận, cần gì khăng khăng dùng cách thức như vậy chứ? Núi không chuyển thì đường phải chuyển, con đường không chuyển thì người phải chuyển. Chúng ta vội vàng như vậy, chứ bậc thánh hiền đều không vội. Năm nay không có cơ hội thì sang năm tới, sang năm không có cơ hội thì năm sau nữa hãy nói, đời này không có cơ hội thì đời sau hãy nói, đúng không? Nói chung là không nên gượng ép. Nói chung là phải tùy duyên, không nên phan duyên. Nói đi nói lại vẫn là trong tâm phải buông bỏ sự khống chế mới được. Vừa rồi tôi có nêu lên một trường hợp, cô vợ đó nói em muốn tốt cho anh, bắt đầu từ hôm nay không nấu thịt cho anh ăn nữa. Thật sự trong quan hệ ngũ luân, chúng ta rất dễ phạm phải vấn đề như thế này. Chúng ta làm lãnh đạo, đi vào trong công ty nói là quyển đệ tử quy này là trí huệ 5.000 năm đó, tôi là vì sự hạnh phúc trong tương lai của các vị, ngày mai tất cả hãy học thuộc cho tôi. Vẫn là yêu cầu như vậy, họ vẫn chưa hiểu được việc này tốt ở chỗ nào. Các vị yêu cầu họ như vậy thì họ sẽ sanh phản cảm, họ bài xích, nhìn thấy liền muốn buồn nôn. Tôi không có đùa đâu, tôi đã gặp qua một bạn nhỏ, vừa nhìn thấy đệ tử quy liền trừng mắt, nhìn quyển đệ tử quy hoặc là phát run lên. Thật sự là tôi đã thấy qua rồi, không phải chưa nhìn thấy. Đó chính là do thầy cô và cha mẹ quá nghiêm khắc yêu cầu chúng, nên trong tâm của chúng có chướng ngại. Có người mẹ vừa lúc bài học chúng tôi giảng đến học sinh ưu tú thì phải có thể vượt qua được sự thử thách vất vả của các thầy cô, nỗ lực tiến bộ, quyết chí vươn lên. Rốt cuộc là người mẹ đó sau buổi học liền đến hỏi: tại vì sao lại hành hạ con tôi như vậy? Học sinh ưu tú, từ bản thân trước tiên phải làm học sinh ưu tú rồi. Đâu có chuyện chưa phải là học sinh ưu tú thì phải yêu cầu người ta làm học sinh ưu tú chứ. Điều mình không thích, bản thân các vị vẫn chưa làm được mà đi yêu cầu người khác, điều này không phải là đạo nhân từ độ lượng. Chút nữa đây chúng tôi sẽ nói một câu chuyện thể hiện rõ việc yêu cầu người khác mà bản thân mình làm không được, đây không phải là đạo nhân từ độ lượng rồi. Hiện nay chúng ta thường hay: tôi muốn tốt cho anh, vì vậy anh phải nên như thế này như thế nọ. Đây là sự khống chế, sự yêu cầu. Còn có một tình huống nữa: tôi muốn tu hành, tôi muốn trong đời này thành thánh hiền, cho nên các anh phải phối hợp với tôi, không nên gây trở ngại cho tôi. Có hợp lý hay không? Các vị nghe xong có bị anh ấy làm cho sững sờ hay không? Tôi muốn tu hành, tôi muốn thành thánh hiền, cho nên các vị phải phối hợp với tôi. Cái ý nghĩ này đều là yêu cầu người khác. Nước làm lợi ích cho muôn loài, tùy theo quan cảnh mà biến hóa. Chúng ta mượn cái cớ này, sau đó tùy thuận theo tập khí, yêu cầu, khống chế tập khí hà khắc của mình. Như vậy có học thế nào cũng không tiến bộ nổi rồi. Vừa rồi chúng tôi chia sẻ với mọi người đến việc xấu ác không nên áp đặt cho người. Cho dù là muốn tốt cho đối phương, cũng phải dùng cách thức để đối phương có thể tiếp nhận được. Từ bi là gốc, phương tiện khéo léo là cửa. Tuần tự khéo léo dẫn dụ. Tiếp theo chúng ta xem lại câu: điều mình không thích không nên mang đến cho người khác. Giáo huấn rất tốt về đạo nhân từ độ lượng là ở câu 112. Như vậy chúng ta đối với đạo nhân từ độ lượng nhận thức được càng sâu rộng hơn. Điều này ở trong Khổng Tử Gia Ngữ. Khổng Tử nói người quân tử có ba phương diện thứ đạo. Quân tử từ ba phương diện phải giữ tấm lòng thứ đạo. Từ tâm mình nghĩ đến tâm người là ba phương diện đạo vậy. Chúng ta cùng nhau đọc một lần. Có vua mà không thể trung thành phụng sự, nhưng lại yêu cầu bề tôi nghe theo họ sai bảo, đó không phải là thứ đạo. Đối với cha mẹ không thể hết lòng hiếu thảo, lại yêu cầu con cái phải báo đáp ân đức, đây cũng không phải là thứ đạo. Có anh trưởng không thể tôn kính, lại yêu cầu em trai thuận theo mình, đây cũng không phải là thứ đạo. Người có học có thể hiểu rõ trung với vua, hiếu thảo với cha mẹ, thường yêu anh em, đây chính là nền tảng của thứ đạo. Đây có thể nói là đoan chánh chính mình. Chúng ta nhìn thấy có vua, có người lãnh đạo nào mà không trung thành phụng sự, nhưng đối với cấp dưới thì tùy ý sai khiến. Bản thân không làm được mà yêu cầu người khác, trong lòng của họ sẽ không thể phục được rồi. Trong Luận Ngữ có nói tự thân đoan chánh thì chẳng cần đòi hỏi người, như vậy sẽ không có oán hận. Bản thân mình không đoan chánh mà yêu cầu người khác thì sẽ có oán hận. Người ta chẳng có cách nào tiếp nhận thái độ này của các vị. Bản thân anh không hết lòng cống hiến cho lãnh đạo mà yêu cầu chúng tôi làm cái này, làm cái nọ. Đây không phải là đạo nhân từ độ lượng rồi. Mọi người không thể chấp nhận thái độ của chúng ta vì chẳng phù hợp với đạo nhân từ độ lượng. Không thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm nhận được tình người, hiểu được lòng người. Tiếp theo là đối với cha mẹ. Đối với cha mẹ không hết lòng hiếu thảo, lại yêu cầu con cái phải báo đáp ân đức. Có cha mẹ mà không hết lòng phụng dưỡng, không tròn hiếu đạo, lại đòi hỏi con cái phải báo đáp lại ân đức, đây cũng không phải là đạo nhân từ độ lượng. Con cái sẽ nói cha mẹ đâu có hiếu thảo với ông bà nội, thì sao lại bảo con hiếu thảo với cha mẹ chứ. Có một đứa con vô cùng ngỗ nghịch với người mẹ. Khi đứa con ngỗ nghịch, thật sự chúng ta rất dễ cho là đứa trẻ này không đúng. Con người nên xử lý những việc gặp phải một cách có lý trí như thế nào? Lý trí được thể hiện ra ở đâu? không được chỉ trích phê phán ở trên hiện tượng, trên kết quả, mà phải biết cái kết quả này là do nguyên nhân gì tạo ra. Phải hóa giải từ trên nhân thì kết quả này mới không tiếp tục chuyển biến xấu. Chỉ nhìn thấy cái kết quả mà đi chỉ trích thì nó sẽ càng nghiêm trọng hơn. Còn cái ngỗ nghịch là kết quả. Nguyên nhân phía sau hành vi ngỗ nghịch của nó là ở đâu? Xin hỏi mọi người có thấy qua trường hợp đứa trẻ 1-2 tuổi đã ngỗ nghịch chưa? Nếu như có thì thế giới này thật đáng sợ rồi. Hiện tại 1-2 tuổi là có thể ngỗ nghịch rồi. Không có à? Chúng không có, tại vì sao hiện giờ trở thành có? Có thể trách chúng không? Cho nên chúng ta làm cha mẹ, thầy cô cần phải phản tỉnh. Chúng ta đã làm cho sự hồn nhiên của trẻ con trở thành như vậy. Chúng ta có lỗi với chúng, không phải chúng sai. Chúng mới 12-13 tuổi có hiểu biết gì chứ? Các vị nói chúng nó học lung tung, ai để cho chúng học lung tung vậy? Là vua, là cha mẹ, là thầy cô. Thật sự gặp những chuyện như vậy vẫn phải là quay về xét lại chính mình. Tam Tự Kinh cũng nói cho chúng ta đạo lý này. Nuôi không dạy là lỗi của cha, dạy không nghiêm là lỗi nơi thầy. Kinh điển chính là lý trí thích hợp trong đời sống của chúng ta, để nâng cao lý trí của chúng ta. Có một thanh niên, anh ta thường hay chống đối người mẹ. Có một lần, ông nội của anh ta bị bệnh. Người mẹ thì rất ít quan tâm đến ông nội của anh. Trước khi ông nội của anh bị bệnh thì mẹ của anh đã đi học Đệ Tử Quy. Trong tâm có chút thay đổi, cho nên lần nằm viện đó mẹ của anh rất chăm chỉ chăm sóc ông nội của anh. Sau đó khi thanh toán tiền thuốc, mẹ của anh ấy lấy ra rất nhiều tiền. Đứa con nhìn thấy mẹ mình lấy ra nhiều tiền như vậy, anh ta liền khóc. Vừa khóc vừa nói với người mẹ là trước đây mẹ không tốt với ông nội. Cảm xúc của đứa con như vậy chẳng có cách nào giải bày. Kìm nén lâu ngày, đương nhiên tính khí của anh ta không được tốt. Con cái với chúng ta là thiên tính, với ông bà nội cũng là thiên tính. Chúng tôi hỏi các em nhỏ ở nhà trẻ, khi tôi nói với các em là con gái phải có đức tính của con gái, chúng tôi đã hỏi các em, một người làm mẹ, làm vợ, làm dâu, quan trọng nhất là phải có đức tính tốt nào? Các em nhỏ trả lời, đức tính đầu tiên là gì? Phải đối xử tốt với ông bà nội. Thưa các vị học trưởng, chúng ta khai ngộ chưa? Thật à, khai ngộ rồi. Khi tâm hồn thuần chân của đứa trẻ đang trưởng thành, tất cả mọi sự việc đều đang ảnh hưởng đến chúng. Tôi còn gặp được một trường hợp có thật. Mẹ của nó đang nấu canh rất là ngon. Đứa trẻ đó không được cao lắm, ở đó nhón chân lên mà nhìn, xong chưa mẹ, xong chưa mẹ. Bởi vì mỗi lần nấu đồ ăn ngon, nó đều mang cho bà nội dùng. Bà nội ở nhà cạnh bên, là mua nhà cạnh nhau. Nó đang nôn nóng. Các vị xem trẻ nhỏ rất thiện lương, để cho chúng làm những việc như vậy, chúng rất vui, hiếu thảo với ông bà nội. Người mẹ nhìn đứa con đang ở đó, liền nói đùa: hôm nay nấu ít quá, không đem cho bà nội, lần sau mới cho. Là đùa với nó. Rốt cuộc là vẫn chưa nấu xong, đã đến giờ ngủ trưa. Nó nằm trằn trọc không ngủ được, trong lòng suy nghĩ không thể cho bà nội, không mang cho bà nội, rất là khó chịu, ngủ không được. Nó liền ngồi dậy, sau đó nhón chân lấy cái ghế để múc canh ra. Bởi vì người mẹ đang ngủ, nó vội vàng bưng canh đi, rốt cuộc là canh chưa chín. Trẻ nhỏ rất ngây thơ, chúng vẫn chưa thể đoán ra việc này. Nhưng các vị xem phản ứng của chúng, thật sự đáng để người lớn chúng ta suy nghĩ. Bưng canh xong thì nó yên tâm trở về đi ngủ, tâm an thì mới ngủ được chứ. Sau đó mẹ của nó nấu canh xong, người mẹ cũng rất có hiếu, nấu xong thì tự mình mang canh đi. Bà nội nó ra mở cửa: hả, vừa rồi mới bưng canh qua mà, sao bây giờ lại bưng nữa? Mẹ của nó mới hiểu ra sự việc, không nên tùy tiện nói đùa với trẻ nhỏ. Chúng đối với ông bà nội là mối quan hệ gia đình bẩm sinh. Cho nên khi ông bà nội và cha mẹ bất hòa thì trong lòng chúng rất khó chịu. Khi chúng nhìn thấy cha mẹ hiếu thảo với ông bà nội, đó là niềm vui lớn nhất của chúng. Ở đây chúng tôi xem đến câu này thì rất là cảm động. Đối với cha mẹ không hết lòng hiếu thảo là yêu cầu con cái phải báo đáp ân đức. Con cái rất khó chấp nhận. Có anh trưởng không thể tôn kính là yêu cầu em trai thuận theo mình. Bản thân không tôn kính anh của mình, ngược lại yêu cầu em của mình phải ngoan ngoãn nghe lời của mình. Đây cũng không phải là đạo nhân từ độ lượng. Thật sự là lòng người sẽ có sự giao cảm, gọi là y báo chuyển theo chánh báo. Tâm của chúng ta vừa chuyển thì những người xung quanh cũng đang thay đổi theo. Vừa rồi tôi chia sẻ với mọi người về thanh niên đó. Anh vừa khóc vừa nói với mẹ: trước đây mẹ không tốt với ông nội. Khóc được thì tốt, dùng nén cảm xúc lâu ngày sẽ sanh bệnh. Sau khi khóc xong, đứa con này từ ngày hôm đó trở đi rất chủ động giúp mẹ làm công việc. Trước đây thì không có, đã thay đổi rồi. Lúc đầu vì sao ngỗ nghịch? Do bản thân người mẹ không hiếu thảo với ông bà nội, đương nhiên đứa con sẽ bất hiếu. Các vị vừa thay đổi, có hiếu rồi, đứa con cũng thay đổi theo, đã có sự giao cảm rồi. Tiếp theo là nói, người có học có thể hiểu rõ trung với vua, hiếu thảo với cha mẹ, thương yêu anh em. Đây chính là nền tảng của thứ đạo. Đây có thể nói là đoan chánh chính mình. Sĩ là người học thức, nếu như có thể hiểu rõ trung với vua, hiếu thảo với cha mẹ, thương yêu anh em, đều do chính mình làm trước. Bản thân mình làm gương trước tiên, như vậy mới có thể hiểu được căn bản của thứ đạo. Căn bản của thứ đạo chính là yêu cầu bản thân mình trước tiên, không yêu cầu người khác. Yêu cầu nâng cao hơn nữa sẽ trở nên hà khắc, sẽ trở nên khắc khe. Đây không phải là đạo nhân từ độ lượng. Con người hễ hà khắc thì liền khắc khe với những người xung quanh. Mà chúng ta xem đến mấy câu này, rồi quay lại suy nghĩ về thái độ cuộc sống của chính mình, thì thấy chúng ta hay yêu cầu người, chỉ trích người, thậm chí hiện nay chúng ta đã học những kinh điển này rồi, có khả năng chúng ta đã trở thành cảnh sát hoặc trở thành phán xét viên, chuyên môn đi phán xét người ta. Anh ấy tu cũng tốt lắm, anh ta tu quá tệ, về mặt này anh ta không đủ tiêu chuẩn, về mặt kia thì như thế nào. Chúng ta đã trở thành phán xét viên rồi. Nhưng khi chúng ta trở thành phán xét viên thì nhất định người ta không thể công nhận chúng ta. Trước tiên, con người hễ phê phán sẽ tăng trưởng sự ngạo mạn, thậm chí là không tín nhiệm người khác. Mạn nghi, những tập khí này sẽ tăng trưởng. Hơn nữa, tinh thần của chúng ta đều sử dụng để quan sát người khác. Chúng tôi vừa nói kiềm chế dục vọng bản thân, khởi tâm động niệm đều phải cảnh giác. Có thời gian thì hãy dồn toàn bộ sức lực mà quán chiếu suy nghĩ của chính mình, vẫn chưa chế phục được ý niệm mà toàn tâm toàn ý dụng công thì cũng chưa chắc được đắc lực. Nếu như chúng ta vẫn dùng quá nhiều thời gian để nhìn lỗi của người khác, vậy thì công phu càng không thể được đắc lực. Có một lần tôi kết duyên với một đồng nghiệp, có một quyển tứ thư độc bổn thiết yếu ở trong tứ thư. Sư trưởng chọn lọc những giáo huấn quan trọng soạn thành một quyển sách nhỏ, sách bỏ túi, mang theo có thể đọc bất cứ lúc nào. Phía sau quyển sách đó, tôi có viết mấy câu về tu thân, cùng nỗ lực với mọi người. Sau đó tôi nói với đồng nghiệp, khi mình thành tâm rút một câu nói hay trong cuốn sách đó ra, thì sẽ có sự gia hộ của tổ tiên. Chúng tôi có một đồng nghiệp, khi anh ấy nói chuyện với mọi người đều là nói chuyện đúng sai của người ta. Khi anh ta rút một câu trong quyển sách, liền rút được một câu thế này: người chân thật tu đạo không có thời gian để cắt móng tay. Ngay cả việc cắt móng tay cũng không có thời gian, thì đâu có thời gian để nói chuyện phím chứ. Làm gì có thời gian để nói chuyện phím đây? Sau khi anh ấy rút được câu này thì ngoan ngoãn 3 ngày, bởi vì anh ấy cảm thấy rất đúng, ngẩng đầu 3 thước có thần linh. Còn có một đồng nghiệp rất tuyệt vời, anh ấy vừa gặp một vài chuyện, đi về nhà chán, chán quá, chán chết đi được. Người vợ nói với anh đừng có chán, hãy đi rút một quyển sách đi. Bảo anh ấy đừng có phiền nữa. Cách này rất hay. Các vị xem, một người khi tâm trạng không được tốt, các vị nhớ là chỉ cần chuyển đổi sự chú ý của họ thì tâm trạng của họ không còn nữa, không có phức tạp lắm. Tâm trạng là giả mà, đúng không? Chúng ta hãy làm một thí nghiệm. Hãy đem tâm trạng ra đây cho tôi xem. Không có mà, nó là giả. Nếu là thật thì tại sao lại mất đi? Nó là giả. Cho nên chỉ căn bản nó có rồi mất đi trong khoảnh khắc là hư huyễn mà. Rất nhiều người có trí huệ biết rõ đạo lý này. Có một lần thừa tướng Ngụy Trưng vào khuyên can Đường Thái Tông, làm cho Thái Tông nổi giận chịu hết nổi. Khi trở về, trẫm tức chết đi được, trẫm không thể nào không giết hắn. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn thấy không nói lời nào, trở về phòng lấy bộ y phục sang trọng nhất mặc vào. Đường Thái Tông ở đó nóng giận rút đao ra. Hoàng hậu rất lộng lẫy, lập tức bước ra. Đường Thái Tông vừa nhìn thấy hoàng hậu, khách làm gì vậy? Cái tâm hiếu kỳ vừa nổi lên, sự nóng giận ở đâu rồi? Không còn nữa, vừa chuyển thì không còn nữa. Các chị xem, rất nhiều bà mẹ đứa con đang khóc, đem đồ chơi đến chơi vui lắm nè, đứa con liền không khóc nữa, sự chú ý của nó chuyển vào món đồ chơi. Vì vậy đừng cho là phiền não là thật, mà hãy nhân cơ hội để họ khởi lên chánh niệm là tốt rồi. Lúc đó sự chú ý của Đường Thái Tông đã bị dẫn sang hướng khác rồi. Khanh làm gì vậy? Ây da, thưa hoàng thượng, có trung thần chánh trực như vậy, nhất định là có thánh chủ xuất thế nên mới có đại thần như vậy. Đường Thái Tông liền nghĩ, thánh chủ à? Sự tức giận của ông liền biến mất, rất là vui để được vợ tán thành. Hoàng hậu giỏi như vậy, vô hình trung không biết đã cứu được bao nhiêu vị trung thần. Cho nên phụ nữ có tấm lòng rộng lớn, thật sự là phước báo của gia đình, của công ty, thậm chí là của thiên hạ. Nếu tấm lòng người vợ của lãnh đạo nhỏ hẹp, giống sự việc có một phần thôi mà cô ấy nói hai ba câu đốt nóng lên thành 10 phần, không có chuyện trở thành có chuyện, chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn. Người đồng nghiệp của tôi, anh nói chán quá, chán chết đi được. Giờ anh ta liền nói đừng có chán nữa, đi rút một câu đi. Anh ta liền đi rút. Rút ra xong mở ra xem. Người làm việc lớn không được chán. Chán chắc chắn sẽ rối loạn. Anh vừa xem xong liền ngẩn người, cũng không còn chán nữa. Thật vậy, con người có lòng thành thì tổ tiên thánh hiền sẽ gia hộ. Các vị có thể về làm thí nghiệm. Thí dụ nói một quyển kinh này, các vị trước khi đi ngủ rất thành kính, mình lật sách có được câu này. Hôm nay mình đã gặp một vấn đề rất nghiêm trọng, vừa lật ra rất đúng. Tôi đã làm thí nghiệm nhiều lần rồi, gồm cả việc lấy 40 câu lời khuyên viết bằng thư pháp của Hoằng Nhất Đại Sư, đều có tặng cho mọi người rồi đó. Có ai chưa nhận được không? Đã nhận được hết rồi. Ai chưa nhận được thì tìm tôi nhé. Nếu không thì các vị sẽ bực bội tôi suốt cuộc đời này. Tôi đã đối xử không bình đẳng nên đã gây ra sự phiền não suốt cuộc đời của các vị. Sự việc như vậy không nên làm, nhân tình xử lý phải rõ ràng. Quần thư trị yếu chúng ta không thể học suông, có đúng không? Trước đây không phải là chúng tôi có nhắc đến Vua Nghiêu sao? Trong cả hội trường mọi người đều rất vui, có một người ngồi trong góc khóc thúc thích thì mình cũng phải biết được vì sao. Hơn nữa, tôi vừa nhấn mạnh thời gian và sinh lực cho các vị đối trị tập khí của bản thân mình còn không đủ, còn đâu mà đi nhìn người khác. Cho nên xét nét người khác thì giỏi, còn đối với bản thân thì dễ dãi, thì càng không nhìn thấy vấn đề của bản thân mình. Sự biến đổi của tâm tánh là phiền não càng lúc càng nhiều hay càng lúc càng ít đều phải hiểu rõ, sau đó thì sửa đổi thái độ sai lầm căn bản lại. Không nên nhìn lỗi lầm của người khác. Tử Cống có tài hùng biện giỏi nhất, có một hôm phê bình người khác. Chúng ta ôn lại Tử Cống hay bình luận người, người này hay người kia dở. Thổng Tử nói là người giỏi đến vậy ư, còn ta thì không nhàn rỗi nói chuyện đó. Các vị xem, sự khảo hạch bất cứ lúc nào cũng có. Tôi vừa nhìn thấy mọi người không nhớ ra, tôi cũng sắp bốc hỏa rồi. Các vị xem, quán tính chỉ trích người nổi lên vẫn không hay không biết. Các vị chẳng có chào đón nó dẫn đến. Vì vậy, việc quan sát rất quan trọng. Đột nhiên nhớ đến, tôi vẫn chưa nói được 21 lần, đúng không? Thì làm sao có thể nghiêm khắc yêu cầu người khác chứ? Phía trước vừa mới nói không nên hà khắc, hiện tại thì bản thân làm không được. Bản thân mình thế nào thì mình tự biết. Thường nói cho người khác nghe thì rất khó nhìn thấy vấn đề của chính mình. Vì sao? Thích làm thầy của người khác, tập khí này rất dễ nổi lên. Ở trên đài cao cũng chẳng thú vị gì. Làm quan cũng không dễ, đúng không? Các vị làm quan chỉ huy người khác quen rồi nên không hay không biết mình có lỗi. Người bạn của tôi nói cưới vợ không nên cưới cô giáo tiểu học. Tôi hỏi vì sao? Anh ấy nói cô giáo tiểu học ở trong lớp là cô giáo tiểu học, về nhà vẫn là cô giáo tiểu học. Đối với chồng, cô ấy cũng là cô giáo tiểu học. Như vậy thì nhất định là chịu không nổi rồi. cho nên không được để cho mắc phải. Việc này nói thì dễ hơn làm, hễ không cẩn thận liền bị mắc phải ngay. Làm chủ tịch hội đồng quản trị sẽ bị mắc phải. Ở công ty là chủ tịch hội đồng quản trị, về nhà vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị. Có một chủ tịch hội đồng quản trị muốn rửa chân cho mẹ mình, ông bưng nước ra, mẹ ông sợ gần chết, tự dưng ông thay đổi 180 độ. Ây da, tôi không dám để cho chủ tịch hội đồng quản trị rửa chân đâu. Lúc nghe phải nghe cho thấu suốt. Nghe ra điều gì? Về nhà vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị, giọng điệu nói chuyện với mẹ chẳng kém gì với nhân viên cấp dưới. Cho nên con người đáng quý là luôn duy trì được cái tâm ban đầu. Phía sau chúng tôi nói đến một câu rất thú vị. Câu tiếp theo nói: làm người không thể quên gốc. Dù bản thân được thăng quan tiến chức thì không được quên người bạn kết giao trong hoạn nạn, không được hắt hủi người vợ Tào Khang từng cùng gắn bó trong gian khổ với mình. Người đã từng nghèo khổ, đã từng sống trong hoạn nạn, khi được thăng quan tiến chức rồi, đối với những người bạn nghèo khổ trước đây, tình nghĩa vẫn còn giống như xưa hay không? Hôm nay là quan lớn rồi, giàu có rồi, đã được xếp vào một trong 100 người giàu có nhất rồi. Có một người bạn nói với tôi, một vài người bạn của anh ấy làm quan lớn, mười mấy năm không gặp mặt, qua điện thoại hẹn gặp nhau ở tiệm ăn. Người bạn đó nhìn thấy anh đến, vẫn ngồi trên ghế sofa, không thèm đứng dậy. Ê, Tiểu Bình đến đây, ngồi ngồi đi, ngồi đi. Giọng điệu đó chẳng phải là cách nói chuyện của người làm quan với cấp dưới của mình hay sao? Bạn bè 20 mấy năm rồi, các vị nhìn thấy vẫn ngồi trên ghế mà không chạy đến ôm một chút, thì các vị là người không được bình thường. Thiên tính tự nhiên của chúng ta đã không thể hiện ra được. Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi dơ. Chúng ta đã đến thế gian một cách rõ ràng minh bạch, thì cũng mong rằng lúc ra đi cũng rõ ràng minh bạch, không nên nhiễm những thứ hư dinh phù phiếm này. Câu trước chúng tôi nói đến, điều mình không muốn thì không đem cho người khác. Luôn luôn thành kính đối với người, lại có thể thường xuyên duy trì đạo nhân từ độ lượng. Điều mình không muốn thì không đem cho người khác. Bước tiếp theo là hễ mình muốn lập dựng cho mình điều gì thì cũng mong muốn cho người khác được lập dựng như vậy. Muốn mình thành đạt thì cũng mong người khác được thành đạt như vậy. Chính mình được lợi ích thì dùng phương tiện khéo léo làm cho người được lợi ích. Bản thân được phát đạt thì cũng phải thành tựu cho người khác, chia sẻ trí huệ, kinh nghiệm được phát đạt cho người khác. Ở các nước chư hầu không có người nào oán hận, ở đất phong của đại phu không có người oán hận. Chữ ban là chỉ cho các nước chư hầu, không ai oán hận họ. Tại gia, gia là chỉ đất được phong cho đại phu. Ở những nơi như vậy, sống trong hoàn cảnh như vậy, đều không có người oán ghét. Bất luận họ làm việc ở đâu cũng không khiến cho người oán ghét. Đúng vậy, họ đối với người thành kính, luôn nghĩ cho người khác thì tự nhiên sẽ cảm được mối quan hệ giữa người. Là mình thương người thì người thương lại, mình kính trọng người thì người kính trọng mình. Được rồi, tiết học này xin chia sẻ với mọi người đến chỗ này. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.